Quốc hội với cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng gom đất, đầu cơ, tạo giá sốt ảo khiến cho thị trường bất động sản trở nên biến động, thậm chí nhiễu loạn. Trong khi đó, quyền lợi hợp pháp của người dân, các doanh nghiệp làm ăn chân chính và nhà nước không được bảo đảm mà nằm trong tay một nhóm lợi ích. Những bất cập từ thực tế đã được giải quyết trong luật đất đai năm 2024. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa phương, doanh nghiệp thu gom đất nông nghiệp rồi chuyển mục đích sử dụng đất, bán kiếm lời, tìm kiếm chênh lệch địa tô. Người dân có nhu cầu ở thực sự thì rơi vào cảnh khóc dở. Đó là tình cảnh của hàng trăm hộ dân khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, khi tưởng rằng mua được đất ở, nhưng thực chất đây là mảnh đất nông nghiệp mà quận đang có chính sách thu hồi. Bà Trần Thị Ông Loan và ông Nguyễn Hoàng Sách ở khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói.
Chỉ là nhà nước cho chủ đầu tư thành lập cái khu dân cư như thế này để mà phân lô tách thửa ra, thì mình nghĩ đây là một khu dân cư sẽ được cất nhà ở. Thêm các em thấy ở phía bên cái dãy A đó là đã có mười mấy căn hộ đã cất ở rồi, cho nên em nghĩ là có nghĩa là ở đây sẽ cất ở không sao hết.
Tôi có lại cái phòng tài nguyên môi trường của quận Ninh Kiều xin lên thổ cư, thì lúc đó là phòng tài nguyên có nói là phải chờ là đến một tháng lại nhận cái thông báo, thì lúc đó mình mới té ngửa ra.
Đó là chưa kể tình trạng các chủ đầu tư gom đất nhưng không đủ năng lực tài chính, rồi cố tình thổi giá, quân xanh, quân đỏ trong đấu giá quyền sử dụng đất gây nhiễu loạn thị trường hoặc để dự án treo hàng năm trời. Thực trạng này làm cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng càng khó khăn hơn, dễ kích động người dân bị thu hồi đất khiếu nại, đòi mức bồi thường cao hơn phương án bồi thường đã được phê duyệt, gây mất ổn định xã hội. Những quy định mới của luật đất đai năm 2024 theo hướng siết điều kiện doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất để làm dự án nhà ở thương mại có ý nghĩa cần thiết. Ông Bùi Minh Bảo, thôn 2A, xã Ea Mờ Nang, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho rằng quy định như vậy sẽ hạn chế được tình trạng hiện nay.
Người thật sự cần đất thì không có đất, nhưng mà người thật sự không cần đất thì người ta thâu tóm đất rất là nhiều. Nó gây lãng phí cái nguồn đất tài nguyên rất là lớn, trên một số chính sách nhằm khống chế lại cái tình trạng gom đất, đầu cơ đất hiện nay nhằm đảm bảo cái tình hình an ninh của địa phương cũng như của quốc gia.
Đối với thu hồi đất để phát triển dự án nhà ở thương mại, luật quy định nhà nước có thể thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ, nhưng chỉ trong trường hợp là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Quy định này là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân và tránh tình trạng lạm dụng thu hồi đất. Cử tri Trần Nhung ở Hà Nội cho rằng,
chúng tôi rất hoan nghênh Quốc hội đã kịp thời sửa đổi bổ sung luật đất đai đã ban hành và có rất nhiều điểm tiến bộ vì lợi ích của nhân dân. Hết sức mong mỏi luật đất đai mới được thi hành. Nếu nhà nước thực hiện các công trình công ích xã hội, an ninh quốc phòng, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Nếu khu đất được thu hồi để làm cho nhà ở thương mại, chúng tôi cũng ủng hộ. Nhưng mà làm thương mại phải giải quyết theo giá thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai năm 2024 có một số quy định quan trọng nhằm khắc phục tình trạng gom đất, đầu cơ đất. Luật đất đai năm 2024 quy định chỉ được thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở, được sử dụng quyền sử dụng đất đang có để thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với đất ở và đất khác và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Luật cũng quy định nhà nước chỉ thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ khi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Theo đó, tính chất của dự án khu đô thị thuộc trường hợp xem xét thu hồi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng. Luật quy định nhà nước mới có trách nhiệm và thẩm quyền quyết định giá đất, quyết định các phương pháp định giá đất, quyết định các trường hợp và điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án bất động sản, nhà ở, thương mại.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai sửa đổi đã siết điều kiện doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất để làm dự án nhà ở thương mại. nếu như theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, khi cơ quan nhà nước phê duyệt, doanh nghiệp sẽ được thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn quyền sử dụng đất mà không phân biệt đất đó, miễn là phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 chỉ cho phép doanh nghiệp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở để làm dự án nhà ở thương mại. Quy định có tính chặt chẽ này sẽ góp phần kiểm soát được thực trạng nhiều doanh nghiệp gom đất nông nghiệp ồ ạt rồi để hoang, không làm dự án hoặc sau đó xin điều chỉnh quy hoạch từ chức năng khác sang phát triển dự án nhà ở. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhận định.
Cái thuận lợi đối với lại các doanh nghiệp là cơ hội tiếp cận đất đai là sòng phẳng. Doanh nghiệp nào có khả năng sử dụng đất đai hiệu quả hơn thì sẽ được tiếp cận đất đai một cách thuận lợi hơn. Ngược lại, những cái doanh nghiệp mà chỉ đi theo cái hướng là lách luật bằng cách là tranh thủ tìm những cơ hội để tiếp cận đất đai sớm hơn với giá rẻ và sau đó dùng cái quan hệ để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hưởng lợi từ cái chuyển đổi đó thì sẽ gần như sẽ bị hạn chế.
Như vậy, với quy định này, những nhà đầu tư dự án thương mại cũng phải có năng lực tài chính để chuẩn bị quỹ đất bởi giá đất ở sẽ cao hơn đất nông nghiệp và các loại đất khác. Việc này cũng giúp cho ngân sách nhà nước khai thác được chênh lệch địa tô từ việc cho người dân chuyển mục đích hoặc đấu giá đất sạch. Đồng thời, luật bắt buộc toàn bộ các thửa đất trong khu vực dự định làm dự án phải được chuyển 100% sang đất ở. Sau đó, doanh nghiệp mới thỏa thuận nhận chuyển nhượng để làm dự án. Và nhà nước thông qua thu hồi đất, cung cấp quỹ đất sạch để doanh nghiệp tham gia đấu giá và thực hiện dự án. Đây cũng là ý kiến của đại biểu Nguyễn Chu Hồi, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
Nó cũng tạo ra một cái sự phấn khởi mới, đặc biệt là các cái dự án, các cái chương trình. Cái điểm thứ hai cũng tạo cái cơ hội cho phía chính phủ điều hành nó dễ dàng hơn để chúng ta phân định được sở hữu và quyền sử dụng. Làm sao chúng ta giảm thiểu đến mức độ tối đa những tác động về xã hội, tác động về môi trường để chúng ta đạt được những cái mục tiêu chính về xã hội và môi trường để chúng ta có được cái quỹ đất sạch chất lượng để mà sử dụng lâu dài.
Luật Đất đai năm 2024 đã thể hiện rõ nét vai trò điều tiết của nhà nước để đảm bảo thị trường bất động sản hoạt động ổn định, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, quyền lợi của người bị thu hồi đất cũng như của nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, những quy định của Luật Đất đai năm 2024 là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp chân chính có quỹ đất sạch để đầu tư dự án nhà ở thương mại, góp phần kiểm soát tình trạng đầu cơ đất. Bên cạnh các quy định của luật còn cần thêm những giải pháp nào để hạn chế tốt hơn tình trạng này? Đây sẽ là nội dung phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Văn Đình, chuyên gia pháp lý bất động sản.
Vâng, thưa ông, là quy định nào trong Luật Đất đai năm 2024 có ý nghĩa quan trọng nhằm ngăn chặn và kiểm soát tốt hơn tình trạng gom đất và đầu cơ đất đai hiện nay ạ?
Cái cơ chế gom đất tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ đất đai trong cái ngôn ngữ pháp lý thì người ta gọi là cái cơ chế là thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, cho phép người sử dụng đất có thể là thực hiện các cơ chế về nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn quyền sử dụng đất để thực hiện các cái mục tiêu sản xuất kinh doanh. Hiện nay cơ bản nó có hai hình thức, một là hình thức là nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện sản xuất nông nghiệp và thứ hai là cái loại hình là nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để chuyển mục đích để thực hiện các cái dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Chúng ta cũng quan tâm nhiều đến cái loại đất nhận chuyển nhượng là đất nông nghiệp thôi. Đất phi nông nghiệp thực tế là nó cũng rất là hạn chế và giá nó cũng cao ấy. Cho nên cái cơ chế mà gom đất nó cũng không có cái tính hiệu quả khả thi. Luật Đất đai năm 2024 cho phép các cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp và các tổ chức kinh tế thì cũng có thể được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, mở rộng đối tượng sử dụng đất nông nghiệp. Và thứ hai là cơ chế là mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Thì đương nhiên là cái việc chuyển nhượng đất nông nghiệp thì nó sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ là gom đất để đầu cơ. Luật kiểm soát như nào? Kiểm soát là các cái trường hợp ví dụ như tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp hoặc là cá nhân nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp mà đối với hạn mức giao đất thì là phải thành lập tổ chức kinh tế và có cái phương án sử dụng đất được ủy ban dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua cái phương án sử dụng đất này, nó là cái khâu tiền kiểm. Sau đó trong quá trình thực hiện sản xuất nông nghiệp, cơ quan nhà nước người ta sẽ kiểm tra xem là anh có thực hiện đúng cái phương án đó không, thì đấy là bước hậu kiểm để kiểm soát cái việc sử dụng đất đúng mục đích, tránh câu chuyện là chúng ta có một mối lo ngại là gì ạ, khi anh mua đất nông nghiệp giá rẻ rồi sau đó thì anh không sử dụng, anh để hoang, anh chờ để anh chuyển mục đích để anh làm các cái mục tiêu khác. Cái cơ chế phương án sử dụng đất đó thì nó sẽ ngăn chặn cái vấn đề này. Và đối với một cái loại hình thứ hai, cái loại hình nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp thì để thực hiện các cái dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, chúng ta kiểm soát thông qua cái cơ chế về chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định là của cấp thấp nhất là cấp ủy ban dân cấp tỉnh, có sự thẩm định của các sở ngành thì quá trình đó người ta sẽ đánh giá sự phù hợp với các loại quy hoạch thì để ban hành quyết định về chủ trương đầu tư, thì đó cũng là cái bước tiền kiểm để kiểm soát. Ngoài ra thì luật đất đai nó có quy định khi giao đất cho thuê đất cho doanh nghiệp để thực hiện dự án thì nếu mà anh chậm tiến độ sử dụng đất hoặc là không sử dụng đất trong một thời gian nào đó thì luật quy định là anh bắt buộc anh phải làm một thủ tục gia hạn và anh phải nộp thêm cái tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian gia hạn. Và hết thời gian gia hạn đó mà anh vẫn chưa triển khai được dự án, vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì là cơ quan nhà nước sẽ thu hồi đất. Đây cũng là một cái chế tài rất là mạnh mẽ để yêu cầu các cái doanh nghiệp mà thực hiện dự án đầu tư thì phải nhanh chóng đưa đất vào sử dụng. Ngoài ra chúng ta còn có một cái công cụ rất là hiệu quả nhưng mà sẽ ban hành trong tương lai, đó là cái công cụ về thuế bất động sản.
Vâng, vậy thì với những cái quy định mới trong luật đất đai năm 2024 như ông vừa phân tích thì liệu là có đảm bảo lọc được những cái doanh nghiệp mà có năng lực thực sự để đầu tư thực hiện các cái dự án, thay vì là cái tình trạng trước đây là doanh nghiệp cứ gom đất nông nghiệp rồi để đó, hoặc là có thể là họ cũng xin chuyển đổi cái mục đích và sau đó là kiếm lời ạ?
Theo luật đất đai sửa đổi lần này chúng ta thấy tinh thần đó là cái việc là các cái dự án đầu tư thì cơ bản sẽ là được lựa chọn nhà đầu tư thông qua cơ chế cạnh tranh, thông qua cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất hoặc là đấu thầu dự án sử dụng đất. Thì cơ chế này nó đòi hỏi các cái doanh nghiệp tham gia cái cuộc đấu giá đấu thầu phải có cái năng lực mạnh mẽ và năng lực thật thông qua các cái dự án kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự, phải có năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật để triển khai dự án, thì sẽ quá trình này sẽ giúp sàng lọc năng lực của doanh nghiệp. Thế còn một cái cơ chế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chuyển mục đích thực hiện các cái dự án thì luật hiện hành cũng như là luật sửa đổi thì đều có quy định là doanh nghiệp được làm cái việc này, nhưng tuy nhiên có cái sự kiểm soát của nhà nước thông qua quyết định chủ trương đầu tư, thông qua cái sự thẩm định của các sở ngành để đánh giá sự phù hợp với các cái loại quy hoạch và đánh giá cái năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm của doanh nghiệp đó, cộng với lại cái vòng hậu kiểm như tôi đã nêu, đó là kiểm soát của cơ quan nhà nước thông qua việc phát hiện các cái doanh nghiệp chậm đưa đất vào sử dụng thì có những cái chế tài nghiêm khắc. Cơ chế về nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện các cái dự án nông nghiệp, nếu mà anh mà không sản xuất nông nghiệp hoặc là anh có cái dấu hiệu găm giữ để chờ chuyển mục đích thì cơ quan nhà nước sẽ căn cứ vào phương án đó sẽ có những chế tài hợp lý.
Theo quy định thì nhà nước có trách nhiệm là thu hồi đất và cung cấp cái quỹ đất sạch đó để cho các cái doanh nghiệp tham gia đấu giá và thực hiện dự án. Tuy vậy là cũng có một cái lo ngại rằng là trong bối cảnh hiện nay thì nhà nước không đủ kinh phí, có khi là lên tới ngàn tỷ đồng để mà giải quyết mặt bằng các cái dự án khu đô thị quy mô lớn, hoặc là khi mà bỏ tiền giải phóng mặt bằng xong lại không thu hút được nhà đầu tư làm dự án. Lo ngại này thì cần được giải quyết như thế nào thưa ông?
Luật đất đai năm 2024 có cái khôi phục lại cái cơ chế rất là hay, đó là cơ chế về đấu thầu dự án sử dụng đất. Tôi cho rằng đây là một cơ chế hài hòa lợi ích ba bên giữa nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng đất. Tức là cơ chế đấu thầu này thì nó sẽ dựa trên nguyên tắc đó là nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư và đưa một cái khu đất hình thành một cái dự án. Tôi ví dụ như là một dự án khu đô thị và sau đó nhà nước sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư rồi thì nhà đầu tư đó sẽ ứng tiền giải phóng mặt bằng cho cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước sẽ sử dụng cái tiền giải phóng mặt bằng đó để bồi thường cho người dân, thu hồi đất và sau đó thì giao đất sạch đó cho doanh nghiệp. Thì tôi cho rằng đây là nó bảo đảm cái tính hài hòa lợi ích cho các bên trong bối cảnh mà nhà nước thiếu hụt ngân sách để giải phóng mặt bằng để đấu giá. Nếu mà nhà nước lựa chọn phương án là đấu giá quyền sử dụng đất thì cái chi phí giải phóng mặt bằng phải là do nhà nước chủ động. Nhưng mà đối với cái cơ chế đấu thầu này thì có thể là sử dụng cái tiền ứng trước của doanh nghiệp để giải phóng mặt bằng, bồi thường cho người dân. Sau đó thì khi mà nhà nước giao đất cho doanh nghiệp rồi thì định giá đất thì là sẽ được khấu trừ cái tiền này.
Bên cạnh những cái quy định mới trong luật đất đai năm 2024 thì cần phải có thêm những cái giải pháp nào để mà kiểm soát tốt hơn được cái tình trạng đầu cơ đất đai?
Cái sự kiểm soát của nhà nước, thanh tra kiểm tra giám sát của nhà nước là rất quan trọng. Thì nếu mà khâu tổ chức thi hành chặt chẽ, nghiêm túc thì tôi cho rằng là sẽ ngăn chặn các cái tình huống găm giữ đất và đầu cơ đất có thể xảy ra. Để thi hành các luật thì đối với các văn bản dưới luật thì chúng ta thấy rằng là gì? Nhấn mạnh cái nguyên tắc thị trường trong định giá đất. Như vậy là về nguyên tắc thì là khi mà người dân bị thu hồi đất thì giá đất để tính tiền bồi thường cho người dân là phải theo cái giá thị trường. Tất cả cái việc này thì nó phụ thuộc vào các cái văn bản chi tiết của chính quyền địa phương. Giá đất để tính bồi thường, tiền hỗ trợ với cái khu tái định cư thì hoàn toàn là do cấp địa phương, cấp cơ sở quyết định. Do đó cái việc tổ chức thực hiện các cái quyết định cá biệt của địa phương cần phải bám sát cái tinh thần mới của luật đất đai.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn thân mến, phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Văn Đình, chuyên gia pháp lý bất động sản về giải pháp kiểm soát tình trạng gom đất, đầu cơ đất đai đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.